Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 13 tháng 1 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Dung nhan thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy hy sinh,
hãy hy sinh,
rồi hãy hành động,
rồi hãy hành động.
Hãy cầu nguyện,
hãy cầu nguyện,
hãy hy sinh,
hãy hy sinh,
rồi hãy hành động. Vòng đèn sáng là nhờ nối liền với mấy phát điện. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai biết con làm việc gì Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai biết con làm việc gì Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi, cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho chúng ta thấy một ngày hoạt động của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, mà còn hành động, giải thoát sự dữ, giải thoát con người khỏi quỷ ám, khỏi bệnh tật, khỏi tội lỗi, vân vân. Trong ngày tiêu biểu này, dường như Thánh Marco muốn tóm gọn tượng trưng những gì người sẽ làm trong 3 năm. Chúa Giêsu đã thực thi 3 việc chính sau đây. Công việc thứ nhất là người rao giảng cho môn dân biết về một Thiên Chúa luôn yêu thương và săn sóc dân người. Người nói người là ngôi lời. Công việc thứ hai được người thực hiện đó là những động tác uy quyền, chữa lành, giải thoát, vân vân. Người giải thoát con người khỏi mọi đau khổ về thể xác và tinh thần, khỏi sự thống trị của ma quỷ và khỏi những căn bệnh. Công việc thứ ba là việc cầu nguyện, sau khi đã giảng dạy và chữa lành nhiều bệnh tật và đẩy lui sự dữ. Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi thanh vắng, một mình trong thinh lặng. Trong bầu khí này, Chúa Giêsu thưa chuyện thân mật với Chúa Cha và lắng nghe lời Chúa Cha muốn nói với mình. Trong bài đọc một, Thiên Chúa cũng nói với Samuel trong bầu khí thinh lặng giữa màn đêm thanh vắng. Chính nhờ đời sống cầu nguyện, Chúa Giêsu sẽ lấy lại sinh lực. Việc cầu nguyện không chỉ diễn ra chỉ một lần trong sứ vụ của Chúa Giêsu, mà diễn ra rất nhiều lần. Toàn thể sứ vụ của người đều phát xuất từ đó, từ suối nguồn nội tâm này. Đối với dòng Đa Minh cũng thế. Thánh Tô-ma đã tóm tắt tinh thần dòng trong khẩu hiệu, chiêm niệm và trao cho người khác điều mình đã chiêm niệm. Người tu sĩ Đa Minh hay người giáo dân Đa Minh cần phải được thấm nhuần tinh thần này. Họ cần phải ý thức rằng mọi hoạt động tông đồ phải được trào ra từ sự sung mãn của việc chiêm niệm. Nhưng chiêm niệm là gì theo quan niệm của dòng Đa Minh? Thưa, chiêm niệm là đời sống hướng tới việc cầu nguyện và học hỏi chân lý thánh. Nhưng tự hỏi, làm sao một người sống giữa thế gian mà có thể thực hành việc chiêm niệm được? Thánh Tô-ma đã giải đáp thắc mắc đó như sau. Việc phân biệt giữa đời sống hoạt động và đời sống chiêm niệm không phải nằm ở chỗ phân biệt thời gian dành cho việc cầu nguyện hay là dành cho việc học hành, cho bằng biết quy hướng tất cả cuộc sống của mình về Thiên Chúa, thay vì định hướng các công việc theo kiểu loài người. Làm tất cả mọi sự cho Chúa, kết hợp với Chúa, nhìn thấy Chúa trong mọi sự, kể cả những việc làm cho người khác. Thì đó chính là một hành vi chiêm niệm. Thiếu đời sống chiêm niệm, người tu sĩ và giáo dân Đa Minh sẽ không đủ sức để hoạt động tông đồ, sẽ không thể nói về Chúa một cách mạch lạc cho người khác hiểu. Họ dễ làm mọi sự nhằm đề cao mình hơn là làm vì danh Chúa. Là môn đệ của Chúa Giêsu, tôi thường cầu nguyện một mình giữa tôi với Thiên Chúa vào lúc nào trong ngày. Tôi đã có thói quen cầu nguyện chưa? Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con biết yêu mến việc cầu nguyện. Vì chỉ có đời sống cầu nguyện mới giúp chúng con có sức mạnh để đẩy lui mọi cám dỗ bất chính và có thể nói về Chúa cho mọi người. Amen.
Tựa như lửa cháy sáng, luôn rực nóng để lòng tâm hồn có cái tâm đồ. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai biết con làm việc vì Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai biết con làm việc vì Chúa. Hãy hy sinh rồi hãy hành động.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Bắc Ninh. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức thăm viếng giáo phận Bắc Ninh. Sáng mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức, đặt chân tới trung tâm hành hương Tam Đảo, giáo phận Bắc Ninh, trong chuyến viếng thăm giáo phận Bắc Ninh của Ngài. Kế đó, lúc 11 giờ, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ bằng tiếng Latin cho cộng đoàn. Phái đoàn đón tiếp Đức Hồng Y gồm có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha phụ trách trung tâm hành hương cùng đông đảo quý cha trong giáo phận. Ước tính có khoảng 4.000 tín hữu tới tham dự thánh lễ, trong đó có trên 50 huynh trưởng và thiếu nhi thánh thể trong giáo phận. Trước thánh lễ, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đại diện cho cộng đoàn giáo phận chào mừng Đức Hồng Y Reinhard Marx. Đức cha Cosma khẳng định rằng, sự hiện diện của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức hôm nay là món quà quý báu mà Thiên Chúa gửi tặng giáo phận Bắc Ninh. Đặc biệt, Đức cha Cosma giới thiệu với Đức Hồng Y về lịch sử giáo phận miền Kinh Bắc, những dự định, hoạt động mục vụ cũng như những thuận lợi và khó khăn hiện nay của giáo phận. Tiếp đó, mọi người cùng các huynh trưởng, các em thiếu nhi thánh thể cử hành nghi thức chào cờ của phong trào thiếu nhi thánh thể. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức hết sức xúc động trước những hình ảnh thân thương mà các em thiếu nhi cũng như toàn thể cộng đoàn giáo phận Bắc Ninh dành cho Ngài. Trong bài giảng lễ của mình, Đức Hồng Y Reinhard Marx nói rằng, Ngài rất ấn tượng về giáo hội trẻ Việt Nam. Ngài tái khám phá và nhấn mạnh rằng, Đức Kitô chính là món quà xuất phát từ lòng thương xót của Chúa Cha. Nhờ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, mỗi người chúng ta dù ở Đức hay Việt Nam đều được hưởng món quà vĩnh cửu của Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, cha Tomaso Nguyễn Văn Phụng cảm ơn Đức Hồng Y đã tới thăm ngôi nhà thờ nhỏ bé Tam Đảo. Qua Đức Hồng Y, cha Tomaso cũng cảm ơn quý tổ chức thuộc Hội đồng Giám mục Đức đã hết lòng trợ giúp giáo phận Bắc Ninh suốt những năm qua, trong đó Tam Đảo đã được hưởng rất nhiều. Để kỷ niệm chuyến viếng thăm lần này, Đức Hồng Y Reinhard Marx, đại diện cho Hội đồng Giám mục Đức, hứa tặng nhà thờ Tam Đảo bức tượng Nữ Vương Hòa Bình. Nhà thờ Tam Đảo, nơi Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tới thăm, nằm giữa trung tâm khu nghỉ mát Tam Đảo nổi tiếng, tọa lạc trên độ cao khoảng 1.300 mét so với mặt nước biển, với khí hậu quanh năm ôn hòa. Ngôi nhà thờ là công trình duy nhất còn sót lại sau quãng thời gian xảy ra chiến sự từ năm 1946 đến năm 1954. Sau năm 1954, chính quyền đã lấy toàn bộ nhà thờ và khuôn viên để giao cho công đoàn quản lý. Vì thế, có những khoảng thời gian dài, nhà thờ trở thành nơi vui chơi giải trí, nhà hàng, quán bar. Sau quá trình thương thảo, tới ngày 8 tháng 8 năm 2008, chính quyền tỉnh địa phương mới trao lại nhà thờ và một phần đất đai cho giáo phận. Ngay khi nhận lại tài sản của mình, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng giáo phận đã bắt tay vào việc trùng tu ngôi nhà thờ. Tới ngày lễ Nữ Vương Hòa Bình năm 2011, sau gần 60 năm, nhà thờ được mở cửa trở lại để khách hành hương tới cầu nguyện. Hiện nay, giáo phận đang cố gắng nỗ lực hoàn thiện khu nhà tĩnh tâm trên sườn đồi sát hông nhà thờ. Sau khi hoàn thành công trình, Tam Đảo sẽ trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho những tâm hồn muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Chuyến thăm viếng của Đức Hồng Y Reinhard Marx tại Việt Nam nói chung và giáo phận Bắc Ninh nói riêng là một dịp để cho hai giáo hội tại hai châu lục thêm hiểu biết và xích lại gần nhau hơn nữa. Cuộc gặp gỡ lần này cũng là mốc điểm quan trọng đánh dấu sự cộng tác của các cộng đoàn tín hữu mọi nơi trên thế giới trong công cuộc loan báo tin mừng. Được biết, giáo phận Bắc Ninh là một trong những địa điểm Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức đặt chân tới trong chuyến viếng thăm giáo hội tại Việt Nam. Chuyến thăm viếng lần này của Đức Hồng Y sẽ kéo dài từ ngày 9 tới 17 tháng Giêng năm 2016. Trong những ngày thăm viếng này tại Việt Nam, Đức Hồng Y sẽ tới thăm một số giáo phận của Việt Nam, cũng như gặp gỡ và trao đổi với quý Hồng Y và giám mục tại Việt Nam. Sau khi tới thăm giáo phận Bắc Ninh, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức sẽ trở lại giáo phận Hà Nội và gặp gỡ Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Theo lịch trình, Đức Hồng Y Max sẽ tới thăm giáo phận Vinh và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Tuy nhiên, được biết, chuyến đi tới giáo phận Vinh không thể thực hiện được. Do vậy, Đức Hồng Y sẽ tới thăm Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và gặp gỡ Đức Tổng giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Ngoài ra, Đức Hồng Y Reinhard Marx cũng có cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Tin Ukraine. Ukraine mừng lễ Giáng sinh hai lần. Năm nay tại Ukraine, lễ Giáng sinh được mừng vào hai ngày, ngày 25 tháng 12 và mùng 7 tháng Giêng. Tại một đất nước chịu nhiều thương tích vì cuộc chiến tranh với Nga, đồng thời đang nỗ lực xích lại gần Tây Âu, lịch tôn giáo đang trở thành nơi bộc lộ bản sắc dân tộc. Tại Ukraine, đang diễn ra một bước ngoặt ngoạn mục mang tính chính trị mà nhìn từ phương Tây thì như một giai đoạn khó tin. Trong lúc người dân Ukraine mừng lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng theo lịch Juliano, được chính thống giáo sử dụng, lại xuất hiện ý kiến chuyển sang ngày 25 tháng 12 để thống nhất với Công giáo theo lịch Gregoriano. Ngày 25 tháng 12 vừa qua, việc các linh mục thuộc giáo hội chính thống giáo cử hành thánh lễ Giáng sinh tại Kiev đã khiến cho một số vị trong hàng giáo phẩm rất thất vọng. Tại một đất nước đã chịu nhiều thương tích do việc sáp nhập vùng Crimea vào Nga và cuộc chiến chống lực lượng ly khai thân Nga ở phía đông, thì cuộc bất hòa về lịch đã chạm đến phần cốt tủy của bản sắc dân tộc Ukraine, vốn trong lịch sử đã từng bị giằng xé giữa ảnh hưởng của Moscow và mong muốn xích lại gần Tây Âu. Tại Ukraine, cái nôi của chính thống giáo Nga có một đường ranh chia cắt giáo hội chính thống thành hai nhánh rõ rệt. Nhánh Nga phụ thuộc vào tòa thượng phụ Moscow, còn nhánh Ukraine phát sinh sau ngày Liên Xô sụp đổ. Trong khi đó, cuộc xung đột hiện thời với nước Nga đang đẩy nhiều người chính thống giáo, kể cả những người thuộc nhánh Nga, ngày càng tách khỏi Moscow. Những nhà hoạt động đã cho lưu hành hai kiến nghị được đăng trên trang điện tử chính thức của phủ tổng thống Ukraine như sau. Chúng tôi, những Kitô hữu thuộc các giáo hội khác nhau, dù không bỏ truyền thống của mình, nhưng muốn được mừng lễ Giáng sinh cùng toàn thế giới Kitô giáo, nên đề nghị rằng ngày 25 tháng 12 là ngày mừng lễ Chúa Giáng sinh. Nếu sáng kiến này giành được đủ sự ủng hộ, Tổng thống Petro Poroshenko sẽ phải xem xét vấn đề, đưa ra biểu quyết tại Quốc hội Ukraine. Ông Oleksandr Turchinov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, đã không bỏ lỡ dịp đổ dầu vào lửa bằng cách bày tỏ sự ủng hộ việc người dân Ukraine trong thời gian chuyển tiếp có thể mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 và ngày 7 tháng Giêng. Đáp lại, Tổng giám mục Zaraporzhye và Melitopol thuộc phía đông Ukraine nói rằng, nếu rời ngày mừng lễ, chúng ta sẽ đánh mất truyền thống và không thể tìm được một truyền thống khác tương tự. Chính những người muốn thay đổi này đang gây chia rẽ xã hội. Vậy thì còn lễ phục sinh thì sao? Cuộc tranh cãi tại Ukraine đang che đậy điều cốt yếu. Nếu lễ Giáng sinh đang là chủ điểm của cuộc tranh luận chính trị hôm nay, thì cuối cùng, vấn đề tôn giáo gây thách thức thật sự lại là lễ phục sinh. Antoan Arakhovsky, nhà sử học Pháp, chuyên gia về chính thống giáo và đại kết tại Viện Nghiên cứu Lịch sử Bernardin, nhận định rằng, không phải bao giờ người chính thống giáo cũng nắm được chiếc sào mà Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra để tiến tới việc cùng mừng lễ vào một ngày chung trong cộng đồng Kitô hữu. Mặt khác, đây chính là một trong những vấn đề chính mà công đồng toàn chính thống giáo được ấn định vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sẽ phải giải quyết sau hơn nửa thế kỷ chuẩn bị.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ lần thứ 14 về gia đình, từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015, đã kết thúc tại Roma. Chủ đề của kỳ họp lần này là ơn gọi và sứ mệnh gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Sau những ngày họp nói trên, hội nghị đã có bản tường trình cuối cùng để đệ trình lên Đức Thánh Cha Francisco. Bắt đầu từ hôm nay, trong một thời sự, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình nói trên. Bản dịch Việt ngữ, theo bản tiếng Anh của Đức Cha Michael Campbell, giáo phận Lancaster, Anh Quốc. Sau đây là toàn văn bản tường trình cuối cùng, trước hết là phần nhập đề. Số 1. Chúng tôi, các nghị phụ, hợp nhất với Đức Giáo Hoàng Francisco trong Thượng Hội đồng, xin cảm ơn Ngài vì đã kêu gọi chúng tôi cùng suy nghĩ với Ngài, và dưới sự hướng dẫn của Ngài về ơn gọi và sứ mệnh của gia đình ngày nay. Chúng tôi xin khiêm nhường dâng lên Ngài thành quả các lao công của chúng tôi, vì biết rằng nó có nhiều hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi có thể quả quyết rằng chúng tôi đã luôn nghĩ tới các gia đình thế giới, với những hân hoan và hy vọng của họ, với những buồn sầu và đau đớn của họ. Các môn đệ của Chúa Giêsu luôn biết rằng, không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Thật vậy, cộng đoàn của họ được cấu tạo bằng những con người đã được quy tụ trong Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc lữ hành về nước Cha, và đã đón nhận tin mừng cứu rỗi đem tới cho mọi người. Vì thế, cộng đoàn ấy mới nhận thấy mình thực sự liên hệ mật thiết với loài người và lịch sử nhân loại. Chúng tôi xin tạ ơn Chúa vì lòng trung thành đại lượng của rất nhiều gia đình trong việc hưởng ứng ơn gọi và sứ mệnh của họ, dù gặp nhiều trở ngại, hiểu lầm và đau khổ. Toàn thể giáo hội xin khích lệ các gia đình này vì nhờ kết hợp với Chúa mình và được sự hướng dẫn của Thánh Thần, giáo hội này luôn biết rằng mình có lời sự thật và hy vọng để hiến tặng cho mọi người. Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở điều này khi cử hành lễ khai mạc giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình Thượng Hội đồng dành cho gia đình này. Thiên Chúa không dựng nên các hữu thể nhân bản để họ sống buồn sầu hay cô độc, mà để họ chia sẻ cuộc hành trình của họ với một người khác, hòng bổ túc cho họ. Chúa Giêsu đã tóm lược kế hoạch này bằng những lời sau đây. Ngay từ thuở sáng thế, Thiên Chúa đã dựng nên họ có nam có nữ. Vì lý do này, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình và kết hợp với vợ, và cả hai sẽ nên một thân xác. Bởi thế, họ không còn là hai, mà chỉ còn là một thân xác. Thiên Chúa kết hợp trái tim một người đàn ông và một người đàn bà yêu nhau, nối kết họ trong sự hợp nhất và bất khả tiêu. Điều này có nghĩa, đối tượng của cuộc sống hôn nhân không phải chỉ là sống với nhau mãi mãi, mà còn yêu nhau mãi mãi nữa. Bởi thế, Chúa Giêsu đã tái lập trật tự nguyên thủy và là trật tự phát sinh. Chỉ ở trong ánh sáng sự điên rồ nhưng không của tình yêu vượt qua của Chúa Giêsu, ta mới hiểu được sự điên rồ nhưng không của cuộc sống hôn nhân, một vợ một chồng cho tới chết. Số 2. Là cung lòng của hân hoan và thử thách, gia đình là trường học đầu tiên và tốt nhất của nhân loại. Bất chấp các dấu hiệu khủng hoảng trong định chế gia đình, thuộc nhiều bối cảnh khác nhau, ước nguyện có gia đình vẫn sinh động nơi các thế hệ trẻ trung. Là nhà chuyên môn về nhân loại và luôn tin tưởng vào sứ mệnh của mình, Giáo hội Xác Tín công bố tin mừng gia đình, một tin mừng được tiếp nhận cùng một lúc với mặc khải của Chúa Giêsu Kitô và được giảng dạy một cách liên tục bởi các giáo phụ, các thầy dạy linh đạo và huấn quyền của giáo hội. Gia đình mang một tầm quan trọng đặc biệt đối với giáo hội đang lữ hành. Lớn lao thay là tình yêu, qua đó Thiên Chúa cởi sự đồng hành với nhân loại. Người bắt đầu bước đi với dân của người cho tới lúc họ trưởng thành, thì Thiên Chúa ban cho họ dấu hiệu vĩ đại nhất của tình yêu của người, đó chính là con một của người. Và người đã sai con của người tới đâu? Phải chăng tới một cung điện để thiết lập một doanh nghiệp? Người sai con một người tới một gia đình. Thiên Chúa đã bước vào thế giới trong một gia đình. Và người đã có thể làm thế, vì gia đình này có một trái tim biết mở cửa cho tình yêu. Nó luôn để cửa mở rộng. Các gia đình ngày nay được mời gọi trở nên các môn đệ truyền giáo. Trong chiều hướng này, điều cần là gia đình phải được tái khám phá như là chủ thể, không thể miễn trước đối với việc truyền giảng tin mừng. Số 3. Đức Giáo Hoàng đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục để suy nghĩ về thực tại gia đình. Việc quy tụ quanh giám mục Roma trong hợp nhất vốn đã là một dịp đầy ơn thánh, trong đó tính hợp đoàn giám mục trở nên hiển hiện trong cuộc hành trình thiêng liêng và trong việc biện phân mục vụ. Trong vòng 2 năm đã diễn ra phiên toàn thể ngoại thường vào năm 2014 và phiên toàn thể thường lệ vào năm 2015. Cả hai đảm nhiệm việc lắng nghe các dấu hiệu xuất phát từ Thiên Chúa và từ lịch sử nhân loại. Trong sự trung thành với tin mừng. Thành quả của gặp gỡ thứ nhất của Thượng Hội đồng, trong đó dân Thiên Chúa đóng góp phần khá quan trọng, đã được trình bày trong bản Relatio Synodi. Cuộc đối thoại và suy nghĩ của chúng tôi đã được gợi hứng bởi một phương thức ba nhánh, lắng nghe thực tại gia đình ngày nay, theo viễn ảnh đức tin, trong các phức tạp gồm đủ cả ánh sáng lẫn bóng tối của thực tại này. Mắt nhìn chặt vào Chúa Kitô để có thể tái suy nghĩ mặc khải với một nét tươi mát và hứng khởi đổi mới, một mặc khải từng được lưu truyền trong đức tin của giáo hội. Gặp gỡ Chúa Thánh Thần để biện phân các nẻo đường dẫn tới việc canh tân giáo hội và xã hội trong nghĩa vụ của các định chế này đối với gia đình, vốn đặt căn bản trên hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Ngoài việc làm sao để đáp ứng các vấn đề thời nay, trước hết, gia đình được Thiên Chúa mời gọi, ý thức được một cách mới mẻ, bản sắc truyền giáo của mình. Phiên họp của Thượng Hội đồng được phong phú hóa nhờ sự hiện diện của các cặp vợ chồng và các gia đình trong cuộc thảo luận trực tiếp có liên quan tới họ. Trong khi gìn giữ thành quả của phiên họp trước là phiên dành để bàn về các thách đố của gia đình, chúng tôi đã hướng chú ý của mình vào ơn gọi và sứ mệnh của nó trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự, trình bày phần nhập đề của bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tháng 10 năm 2015 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bản tường trình sau cùng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Cần phải biết ngước mắt nhìn trời và có tâm trí rộng mở để có thể gặp gỡ Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, lúc 12 giờ trưa mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Cũng như mọi năm, lễ hiển linh hay còn gọi là lễ ba vua, đoàn rước ba vua cưỡi lạc đà, với nhiều ban nhạc, đã khởi hành từ lâu đài thiên thần cuối đại lộ Hòa Giải để tiến về quảng trường, với các nhóm người thuộc nhiều thành phố khác nhau tham dự trong sắc phục thời Trung Cổ rất đẹp. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trình thuật tin mừng liên quan tới ba đạo sĩ từ phương Đông đến Bethlehem để thờ lạy đấng cứu thế, trao ban cho lễ hiển linh một hơi thở đại đồng. Đó là hơi thở của giáo hội, ước mong cho tất cả mọi dân tộc trên trái đất có thể gặp gỡ Chúa Giêsu và sống kinh nghiệm tình yêu thương xót của Ngài. Chúa Kitô mới sinh ra chưa biết nói, nhưng tất cả mọi người, được đại diện bởi ba đạo sĩ, đã có thể gặp gỡ, nhận biết và thờ lạy người. Vừa khi tới Jerusalem, các vị nói với vua Herode, chúng tôi đã trông thấy ngôi sao của người mọc lên, và chúng tôi đến thờ lạy người. Họ là những người uy thế, thuộc nhiều miền khác nhau và có các văn hóa khác nhau. Họ đã đi tới đất Israel để thờ lạy vị vua đã giáng sinh. Giáo hội đã luôn luôn nhìn thấy nơi các vị hình ảnh của toàn nhân loại, và với việc cử hành lễ hiển linh, giáo hội, với sự kính trọng, như muốn hướng dẫn mọi người nam nữ của thế giới này đến với hài nhi đã sinh ra để cứu chuộc tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Trong đêm Giáng sinh, Chúa Giêsu đã tự tỏ hiện cho các mục đồng, là những người khiêm tốn và bị khinh bỉ. Họ đã là những người đầu tiên đem một chút hơi ấm vào trong hang đá Bethlehem lạnh lẽo. Giờ đây, có ba đạo sĩ từ các vùng đất xa tới, cả họ nữa cũng đã được lôi kéo tới Bethlehem một cách huyền bí. Các mục đồng và các đạo sĩ rất khác nhau, nhưng có một điều làm họ giống nhau, đó là trời. Các mục đồng Bethlehem chạy tới ngay lập tức để trông thấy Chúa Giêsu, không phải vì họ đặc biệt tốt lành, nhưng vì họ canh giữ đoàn vật ban đêm, và khi ngước mắt nhìn trời, họ đã trông thấy một dấu chỉ, họ lắng nghe sứ điệp của nó, và đi theo nó. Các đạo sĩ cũng vậy. Họ đã dò xét bầu trời, họ đã trông thấy một ngôi sao mới, họ giải thích dấu chỉ và lên đường. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Các mục đồng và các đạo sĩ dạy cho chúng ta biết rằng, để gặp gỡ Chúa Giêsu cần phải biết ngước mắt nhìn trời, không khép kín trong chính mình, nhưng có tâm trí rộng mở cho chân trời của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn khiến cho chúng ta ngạc nhiên, biết tiếp đón các sứ giả của người, và trả lời với sự mau mắn và quảng đại. Khi trông thấy ngôi sao, các đạo sĩ đã cảm thấy niềm vui rất lớn. Cả chúng ta nữa cũng được an ủi lớn, khi trông thấy ngôi sao, hay khi cảm thấy mình được hướng dẫn, chứ không bị bỏ rơi cho số phận. Và ngôi sao đó là tin mừng, là lời Chúa. Như Thánh Vịnh nói, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ánh sáng này hướng dẫn chúng ta tới với Chúa Kitô. Không lắng nghe tin mừng thì không thể gặp gỡ người. Thật thế, các đạo sĩ khi theo ngôi sao đã tới nơi có Chúa Giêsu. Và ở đây, họ trông thấy hài nhi với Đức Maria, mẹ người. Họ phủ phục và thờ lạy người. Kinh nghiệm của các đạo sĩ khích lệ chúng ta đừng bằng lòng với sự tầm thường soàng dĩnh, đừng sống vật vờ, nhưng tìm kiếm ý nghĩa các sự vật, đam mê dò xét màu nhiệm cao cả của cuộc sống. Và nó cũng dạy chúng ta đừng lấy làm gương mù gương xấu vì sự bé nhỏ và nghèo nàn, nhưng nhận ra sự uy nghiêm trong cái khiêm tốn, và biết quỳ gối xuống trước sự khiêm tốn ấy. Xin Đức Trinh Nữ là Đấng đã tiếp đón các đạo sĩ tại Bethlehem, giúp chúng ta ngước mắt nhìn vào chính chúng ta, để cho mình được hướng dẫn bởi ngôi sao của tin mừng để gặp gỡ Chúa Giêsu và biết hạ mình xuống thờ lạy người. Như thế, chúng ta sẽ đem tới cho người khác một tia sáng của người và chia sẻ với họ niềm vui của con đường cuộc sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi tinh thần với các anh chị em Kitô Đông Phương mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 6 tháng Giêng, và gửi tới mọi người lời chúc mừng bình an và hạnh phúc. Lễ Hiển Linh cũng là ngày nhi đồng truyền giáo quốc tế. Đây là lễ của trẻ em. Với lời cầu nguyện và các hy sinh, các em trợ giúp các bạn đồng trang lứa cần được giúp đỡ, bằng cách trở thành thừa sai và chứng nhân của tình huynh đệ và chia sẻ. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều nhóm khác nhau hiện diện tại quảng trường, đặc biệt là đoàn rước lịch sử dân gian, năm nay dành cho vùng Valle del Amaceno. Đức Thánh Cha cũng nhắc cho mọi người biết, có các đoàn diễu hành trong nhiều thành phố bên Ba Lan, với sự tham dự rộng rãi của các gia đình và các hiệp hội, cũng như hang đá sống tại tòa thị sảnh Roma, do hiệp hội chuyên chở các bệnh nhân hành hương lộ đức và các tu sĩ hèn mọn Francisco thực hiện với sự tham dự của các người tàn tật. Sau cùng, Ngài chúc mọi người lễ Hiển Linh tươi vui an bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu nhân lễ Hiển Linh hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần trước chúng tôi đã trình bày nguồn gốc của các ân xá trong giáo hội. Các thừa tác viên của giáo hội có thể xóa đi những dấu vết tội lỗi cho các tín hữu nhờ ban phát các ân xá xuất phát từ công nghiệp của Chúa Kitô và của các thánh. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong Tông Hiến Giáo Lý về Lòng Khoan Dung đã giải thích rằng, chính con một Thiên Chúa đã sinh ra, đã sắm cho giáo hội chiến đấu một kho tàng và ký thác cho ông Phêrô, người mang chìa khóa thiên đàng, và các vị đại diện ông, các đại diện Chúa Kitô trên trái đất, để các ngài có thể phân phát kho tàng ấy, cứu rỗi các tín hữu, áp dụng cách thương xót vì những lý do hợp lý cho những ai đã sám hối và xưng tội. Tha tất cả hoặc từng phần hình phạt tạm phải chịu vì tội đã phạm. Cách tổng quát hoặc cách riêng biệt tùy sự phán xét thích hợp trước mặt Chúa. Công nghiệp của Đức Mẹ và các thánh cũng được cộng thêm vào kho tàng này. Tiếp tục với đề tài ân xá, một dung nhan thương xót hôm nay xin được nói về mục đích của giáo hội khi ban các ân xá và các tâm tình cần thiết để các tín hữu lãnh nhận các ân xá này. Trước tiên, nói về mục đích khi ban ân xá. Khi ban ân xá, mục đích của giáo hội không những nhằm giúp các tín hữu thoát khỏi hình phạt, mà còn thúc đẩy họ làm việc đạo đức, đền tội và việc bác ái để gia tăng đức tin và mưu cầu công ích. Khi các tín hữu lãnh nhận cho người đã chết, thì họ vun trồng đức ái cách tuyệt diệu, và khi họ hướng tâm trí lên trời, thì họ cũng nên khôn ngoan hơn nơi trần thế. Đó là mục đích cao đẹp của việc ban ân xá. Thế nhưng trong lịch sử, nhiều khi việc lãnh nhận ân xá bị dùng sai mục đích do phô trương hoặc không đúng lúc, làm ân xá bị khinh thường, hành động vô phép, bị khinh khi xúc phạm. Giáo hội phải sửa sai những tệ nạn ấy và dạy rằng, phải duy trì ân xá cho phần rỗi cao cả của các linh hồn như giáo huấn giáo hội và công đồng đã chuẩn nhận, đồng thời lên án dữ cho những kẻ khinh thường ân xá hoặc chối quyền giáo hội ban những ân xá này. Ngày nay, giáo hội cũng kêu mời con cái khắp nơi của mình suy ngẫm kỹ về những ích lợi và cách sử dụng những ân xá cho chính họ và cho giáo hội. Điều đáng lưu ý là, việc thực hành nhằm mục đích cứu rỗi này, cho ta biết các tín hữu khi lãnh nhận ân xá cần hiểu rằng, do sức riêng của mình, họ không thể chữa trị những tai hại gây ra cho mình và cho cộng đồng bởi tội đã phạm. Chính vì thế, họ phải kêu đến ơn cứu rỗi cách khiêm nhường. Đằng khác, việc sử dụng ân xá cho ta thấy mình gần gũi với nhau trong Chúa Kitô và trong đời sống siêu nhiên, mình có thể giúp nhau dễ dàng và gần gũi kết hợp với Chúa Cha. Dùng ân xá có ảnh hưởng cách hữu hiệu đến đức ái nơi chúng ta, và tỏ ra đức ái ấy cách trỗi vượt khi ta nhường ân xá cho những anh chị em đã ly trần trong Chúa Kitô. Tiếp theo đây, chúng tôi xin được nói về những tâm tình và các điều kiện cần có của các tín hữu khi lãnh nhận các ân xá. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong Tông Hiến Giáo Lý về Lòng Khoan Dung đã viết, khi làm việc lành để lãnh nhận các ân xá thì không được cẩu thả chuẩn bị cho được hiệp thông trọn vẹn với Chúa. Dù ân xá là ơn ban nhưng không, nhưng chỉ ban cho người sống cũng như người chết với những điều kiện được xác định. Để được lãnh nhận ân xá, đòi phải làm một số việc chỉ định. Người tín hữu cũng phải có những dữ kiện cần thiết, nghĩa là yêu mến Chúa, ghét tội, trông cậy vào công nghiệp của Chúa Kitô và tin vững vàng vào sự trợ giúp vĩ đại phát sinh từ mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Hơn nữa, người tín hữu cũng phải nhớ rằng, để lãnh nhận ân xá, họ phải tùng phục các vị chăn chiên hợp pháp trong giáo hội, nhất là Đức Giáo Hoàng kế nghiệp Thánh Phêrô, đấng mang chìa khóa nước trời. Chính Chúa Kitô đã tín nhiệm trao cho Ngài bổn phận nuôi dưỡng đoàn chiên và điều hành giáo hội của Chúa. Có một điểm đáng lưu ý nữa là khi giáo hội khuyến khích các tín hữu lãnh nhận các ân xá, thì việc lãnh nhận các ân xá này không làm giảm giá các phương cách thánh hóa và thanh tẩy khác, nhất là thánh lễ Misa và các bí tích, đặc biệt là bí tích giải tội. Cũng không làm giảm giá các sự trợ giúp khác như các á bí tích và các việc đạo đức, đền tội và bác ái. Tất cả các việc đền tội này đều mang đến sự thánh thiện và thanh tẩy rất hiệu quả, đem các tín hữu đến kết hiệp với Chúa Kitô chặt chẽ hơn, Ngài là đầu của nhiệm thể giáo hội nhờ đức ái. Sự trỗi vượt của đức ái trong đời sống Kitô hữu cũng được minh xác qua các ân xá. Không thể chiếm được các ân xá nếu không có sự sám hối chân thành trong tâm trí và kết hợp với Chúa, cũng như làm những việc có ân xá đã được chỉ định. Như thế là nhờ thực hành đức ái mà các hình phạt được tha qua việc giáo hội phân phát kho tàng ơn phúc. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài dùng mà cứu tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Có một câu chuyện mang nhan đề Đồng Xu Thánh được kể như sau. Ngày thứ sáu, Thiên Chúa sáng tạo ông Adam và bà Eva. Ngày thứ bảy, khi Thiên Chúa đang nghỉ ngơi, ông bà đến xin người ban cho họ một món quà để mừng sinh nhật. Thiên Chúa tìm trong kho tàng của người và trao cho họ một đồng xu, trên đó có khắc chữ yêu thương. Ngày thứ tám, ông Adam và bà Eva phạm tội. Trước khi rời khỏi vườn Eden, ông bà nài xin Thiên Chúa đừng bỏ rơi họ. Thiên Chúa nói với hai ông bà, ta đã tặng các con đồng xu rồi mà. Hai ông bà liền đáp, lạy Chúa, đồng xu nói yêu thương, nhưng chúng con đã đánh mất tình yêu. Đến khi nào chúng con mới có lại được tình yêu đó? Thiên Chúa trả lời, các con hãy lật đồng xu lại. Mặt kia của đồng xu có dòng chữ tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đồng xu thánh trên gợi ý cho chúng ta một chương trình sống năm thánh lòng thương xót. Trong năm thánh này, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ghi nhận trong thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Lòng thương xót là tên gọi thứ hai của tình yêu. Năm Thánh lòng thương xót là dịp thuận lợi để chúng ta trải nghiệm tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Yêu thương và tha thứ là hai mặt của cùng một đồng xu tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa Cha được biểu lộ trước hết qua sự tha thứ tội lỗi. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, Thiên Chúa là đấng không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Người luôn chờ đợi chúng ta trở về, vì niềm vui của người là tha thứ. Chúng ta đã phạm tội, nhưng Thiên Chúa tha bổng cho chúng ta. Người không chấp tội chúng ta. Nơi Đức Giêsu, lòng thương xót của Thiên Chúa đã trở nên sống động, hữu hình và đạt đến tột đỉnh. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai trong chúng ta cũng đều là những con người bất xứng trước mặt Thiên Chúa, cũng có những gánh nặng, những dằn vặt vì lỗi lầm và yếu đuối. Và ai trong chúng ta cũng cần đến lòng thương xót và ân sủng của Người. Thế nhưng, để tình yêu thương xót của Thiên Chúa ngập tràn trên chúng ta, trước hết chúng ta cần lật lại đồng xu của đời mình. Đó là sửa mình, là cải hối, là mở lòng, dám thay đổi lối sống theo những đòi hỏi của tin mừng. Một cách cụ thể, chúng ta được mời gọi đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa nơi bí tích giao hòa. Tại đây, Thiên Chúa như người cha nhân hậu, luôn ngóng ngóng đợi chờ, để ôm vào lòng người con thống hối đang quay về nhà, để chạm đến và chữa lành những vết thương do tội lỗi gây ra. Mỗi người chúng ta như đang nghe Chúa nói, hãy đến với ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Và, ta không lên án con đâu, con hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Lạy Chúa, con tin rằng, không có lỗi lầm nào có thể lớn hơn, mạnh hơn lòng thương xót và nhân từ của Ngài. Con tin rằng, không có tình trạng lầm than nào mà lòng nhân từ của Ngài lại không thể làm cho nên mới mẻ và tươi sáng. Con tin rằng, không có tâm hồn nào khô cằn, đến độ lòng nhân từ xót thương của Ngài không thể làm cho trở nên màu mỡ tốt tươi. Vậy, lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa những khiếm khuyết và thiếu sót, những hạn chế và bất lực của con. Xin Ngài thánh hóa và ban ân sủng, giúp con luôn biết sống tâm tình hy vọng, tín thác và tạ ơn. Và ước gì nhờ cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Chúa trong đời, con cũng biết sống tinh thần hòa giải và tha thứ trong gia đình, trong giáo xứ và nơi làm việc. Xin Chúa hãy dùng con như sứ giả và chứng nhân của lòng thương xót giữa lòng xã hội. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được cứu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáng tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang hơi thở nặng nề, là con luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Con theo dù đời giặt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oan. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Nhưng lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.